chìm trong lãng quên. Đấng đã sinh thành dựng nên trời đất, đã nảy mầm những hạt giống. Đức tin đó là những con người đầy yếu đuối, nhưng vững lòng tin nơi Đức Chúa lời. Họ đổi mạng sống để vinh danh Chúa, sự chết thiện vinh nên thánh nơi đây. Chúa đã giang tay đón họ về trời, những giọt máu đau đã rơi đền thánh cho hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Ôi linh thiêng, thánh thiêng, những nhân chứng đức tin. Chúa đã giang tay đón họ về trời, những giọt máu đau đã rơi đền thánh cho hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi.
Kính thưa quý anh quý chị, hôm nay 11 tháng 4, chúng ta cùng với giáo hội tưởng nhớ Thánh Stanislaus, giám mục Tử Đạm. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau chiêm ngắm dung nhan của một vị thánh giám mục Tử Đạm rất anh hùng, rất cương trực, rất thánh thiện. Đó là Thánh Stanislaus. Thánh Stanislaus sinh năm 1030 gần thành phố Krakow, nước Ba Lan. Để sinh hạ Stanislaus, song thân ngài đã phải liên lỉ cầu nguyện suốt 30 năm trời. Lúc Stanislaus chào đời, song thân đã khấn dâng ngài cho Thiên Chúa vì họ rất biết ơn có được một con. Khi lớn lên, Stanislaus sang học ở Paris, nước Pháp. Sau khi song thân qua đời, Stanislaus đem cho người nghèo tất cả tiền bạc và của cải mà song thân để lại cho ngài. Sau đó, Stanislaus làm linh mục. Năm 1072, Stanislaus được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Krakow. Giám mục Stanislaus chiếm được tình cảm của mọi người. Họ hết sức cảm kích trước cách thức ngài quan tâm chăm sóc những người nghèo, những quả phụ và các trẻ em mồ côi. Chính Stanislaus thường hay tiếp đãi phục vụ họ. Lúc ấy, Bolelo II làm vua nước Ba Lan. Nhà vua là người rất độc ác và sống vô luân. Dân chúng chán ghét lối sống của vua và ghê sợ nhà vua. Thoạt đầu, giám mục Stanislaus sửa lỗi cho nhà vua cách tư riêng. Tuy Stanislaus rất tử tế và lịch duyệt, nhưng ngài cũng nhận định hết sức trung thực về việc làm sai trái của nhà vua. Vua có vẻ hối hận, nhưng chẳng bao lâu lại chứng nào tật ấy. Thậm chí vua đã sai phạm những tội còn quái ác hơn nữa. Chính vì thế mà giám mục đành phải loại vua ra khỏi giáo hội. Vua Bolelo liền nổi cơn thịnh nộ. Để trả thù, nhà vua truyền lệnh cho hai trong số những cận vệ của mình đến giết hại thánh Stanislaus. Họ cố gắng đến ba lần nhưng đều thất bại. Rồi chính nhà vua trong một cơn cuồng giận đã chạy vào nguyện đường của thánh giám mục. Vua đã giết chết thánh Stanislaus khi ngài đang dâng thánh lễ. Hôm đó là ngày 11 tháng 4 năm 1079. Chưa đã thỏa lòng giận dữ, ông còn chặt xác ngài thành ra nhiều khúc, rồi vứt ra ngoài đồng cho chim trời rút rịa. Nhưng 4 ngày sau, trên trời chỉ có 4 cánh phượng hoàng bay lượn ngăn cản tất cả, không cho bất cứ con vật nào xâm phạm tới các thánh. Bây giờ vua Bolelo mới tỉnh ngộ và hối lỗi. Ông cho tổ chức lễ an táng thánh Stanislaus rất trọng thể. Xác thánh được liền lại nghi như mới qua đời vì bệnh tật và được chôn cất tại nhà thờ chính tòa Krakow. Thiên Chúa đã làm nhiều phép lạ sau khi thánh Stanislaus qua đời. Mọi người đều gọi thánh Stanislaus là vị thánh Tử Đạo. Năm 1253, Đức Thánh Cha Innocente IV đã tôn Stanislao lên bậc hiển thánh. Bài học. Bài học chúng ta có thể học nơi Thánh Stanislao là lòng can đảm khi phải đương đầu với những khó khăn theo sứ mạng của mình. Nếu Thánh Gioan Tẩy Giả ngày xưa đã vì sứ mạng mà dám công khai lên án việc làm sai trái của vua Herode để rồi phải nhận lấy cái chết đau khổ trong ngục tù, thì Thánh Stanislao chúng ta mừng kính hôm nay cũng vậy. Vì là giám mục nên Ngài có bổn phận phải bảo vệ và gìn giữ sự trong sáng và thánh thiện của giáo hội. Chính vì thế mà Ngài không thể làm ngơ trước những việc làm tồi tệ của vua Bolelo lúc đó, mặc dù Ngài biết hậu quả của việc Ngài phải làm sẽ như thế nào. Lịch sử còn ghi lại, giám mục Stanislao đã phải nhận lấy cái chết còn đau khổ hơn nhiều. Thế nhưng, đó là cái chết vì bổn phận, vì sứ mạng tông đồ của Chúa Giêsu. Đúng như lời Chúa đã nói tiên tri thuở xưa, bấy giờ, người ta sẽ nộp anh em, khiến anh em phải khốn quẫn, và người ta sẽ giết anh em. Anh xem sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh thầy. Quả thực, Thánh Stanislao đã đạt tới vinh quang bằng con đường mà ai trong chúng ta cũng có thể noi theo. Đó là con đường nên thánh bằng cách chu toàn bổn phận Chúa trao cho. Mỗi người chúng ta sinh ra vào đời đều được Chúa trao cho một sứ mệnh phải hoàn thành. Hoàn thành được sứ mạng Chúa trao tức là chúng ta đã làm trọn thánh ý Chúa. Và đó chính là con đường nên thánh hoàn hảo nhất. Thánh Bonaventura, năm trước khi làm hồng y, coi sóc giáo phận, đã làm bề trên cả điều khiển dòng Francisco. Ngài có tiếng là rất thông minh xuất chúng, viết nên nhiều tác phẩm lừng danh và nhiều tác phẩm thần học rất có giá trị. Một hôm, thầy nấu bếp xin gặp ngài với nét mặt thảm thê ảm đạm. Thầy trình bày, thưa cha, bấy lâu nay con buồn quá, nhưng cứ ấp ủ mãi trong lòng. Đến hôm nay con mới bạo dạn xin phép gặp cha để nhờ cha giải quyết nỗi lo âu cho con. Cha sẵn sàng giúp con cứ tự nhiên trình bày mọi chuyện. Thưa cha, con trộm nghĩ thông thái thời gian như cha thì thật là hạnh phúc đấy. Vì nhờ đó cha có thể yêu mến Chúa, phụng sự Chúa và sau lên thiên đàng dễ dàng hơn, ngồi gần Chúa hơn. Nghĩ lại phận con là một tên đầu bếp rất hèn, con cảm thấy quá buồn tủi đi. Không biết rồi đây có được lên thiên đàng không? Thấy được sự vinh hiển Chúa không? Có gần gũi Chúa như cha được không? Ôi, con đừng nghĩ thế. Chúa chẳng bao giờ đòi hỏi sự thông thái thời danh cả. Chúa chỉ sợ con không mến Chúa trong các công việc bổn phận tầm thường hàng ngày của con thôi. Vậy dốt như con cũng có thể yêu mến Chúa như cha bề trên cả sao? Đúng thế. Mấy bà bán hàng ngoài chợ cũng thế à? Dĩ nhiên rồi, miễn là mấy bà dâng cho Chúa mọi công việc. Nghe đến đây, thầy đầu bếp chẳng còn đè nén được niềm phấn khởi. Không kịp chào cha bề trên cả, thầy vội chạy ra khỏi phòng, lao lên thành, nhảy xuống đường, chạy đến phố chợ và la lên: anh chị em ơi, các bà bán hàng ngoài chợ ơi, tôi báo cho anh chị em một tin rất vui mừng. Anh chị em có thể nên thánh bằng cha bề trên cả của chúng tôi đấy. Thầy vừa chạy vừa la lớn tiếng như điên. Quanh cả phố chợ, người ta thật khó mà nhận ra vì thầy chạy quá nhanh. Nhưng giọng nói của thầy thì ai cũng nghe. Cứ làm bổn phận tầm thường vì mến Chúa thì sẽ nên thánh cả. Chính cha Bonaventura mới cho tôi biết đấy. Mừng quá, vui quá đi. Theo Tổng Giáo phận Sài Gòn. Thứ hai, cũng về thánh nhân, theo Linh mục Phạm Quốc Túy. Thánh Stanislao được kính nhớ như vị thánh bảo trợ thành Krakow ở Ba Lan, nơi ngài làm giám mục và hài cốt ngài được lưu giữ ở nhà thờ chính tòa. Không có tường thuật đương thời nào về ngài được coi là đầy đủ và các chi tiết về đời ngài cũng không rõ rệt lắm. Người ta kể rằng cha mẹ ngài thuộc dòng dõi quý phái nhưng lại hiếm muộn về đàng con cái. Sau nhiều lời cầu nguyện khẩn thiết, ngày 26 tháng 7 năm 1030, họ sinh được một người con trai và đặt tên là Stanislao. Họ chú tâm đào luyện con mình theo những tập quán đạo hạnh, khiến Stanislaus từ nhỏ đã tỏ ra có tinh thần bác ái và nhiệt thành phụng sự Chúa. Trong bầu khí đạo đức ấy, từ tuổi nhỏ, Stanislaus đã nghe rõ tiếng Chúa kêu gọi đi làm tông đồ Chúa. Trước hết, Ngài đã theo học đại học tại Triết học Đại học Nieno. Sau đó, Ngài sang Paris theo học luật và thần học ở tu viện Loren trong 7 năm trời. Khi cha mẹ qua đời, Ngài phải trở về Ba Lan. Được thừa hưởng gia tài lớn cha mẹ để lại, nhưng thánh nhân đã quyết chí hiến thân phụng sự Chúa. Vì vậy, Ngài đem của cải phân phát cho người nghèo khó, rồi tiếp tục theo đuổi lý tưởng tu trì. Đức giám mục Lambert đã phong chức linh mục cho Stanislaus năm 1062 và đặt làm kinh sĩ tại nhà thờ chính tòa địa phận. Giữ chức vụ kinh sĩ, Stanislaus đã trở nên lừng danh về tài thuyết giảng và về chính đời sống gương mẫu thánh thiện của Ngài. Đức cha Lambert, toàn thể giáo sĩ và giáo dân đã bầu Stanislaus lên kế vị. Vì khiêm tốn, thánh nhân quyết không chịu nhận. Nhưng năm 1072, vâng lời Đức Thánh cha Alexandre thứ hai, Stanislaus đã nhận làm giám mục Krakow. Đức cha Stanislaus là một giám mục thánh thiện và nhân hậu, nhất là đối với những ai đau khổ và nghèo đói. Tuy nhiên, Ngài cũng tỏ ra là người can đảm đặc biệt. Vua Ba Lan lúc bấy giờ là Boleslas II. Ông ta đã dùng sức mạnh khí giới để đạt tới vinh quang, nhưng lại chịu bị khuất phục trước những tật xấu khủng khiếp. Hành vi độc ác của ông đã khiến cho người ta gọi ông là kẻ độc ác. Cả nước đều phải run sợ, nhưng không ai dám mở lời can ngăn. Chỉ có một người, một vị thánh là Stanislaus, dám đương đầu với sự giận dữ của nhà vua. Sau khi cầu nguyện với tất cả tâm hồn, thánh nhân đến gặp nhà vua, khiêm tốn nhưng đầy cương quyết. Thánh nhân quyết định nói với ông ta tất cả những gì phải nói. Ngài trình bày cho nhà vua thấy trước những tội ác tày trời, gương mù trong vương quốc mà nhà vua gây nên. Ngài cũng nói cho nhà vua rõ những phán xét Thiên Chúa đang chờ đợi. Vua nghe, Boleslas tỏ ra hối hận, nhưng thật đáng tiếc, vì đây chỉ là một tình cảm chóng qua. Boleslas lại trở nên man rợ như trước và còn thêm một tội ghen ghét vào những ác độc của ông nữa. Sau này, vua đã cướp vợ của một nhà quý phái để nhốt trong hoàng cung. Cơn giận lan ra khắp tỉnh, nhưng dân chúng run sợ không ai dám mở miệng. Thánh Stanislaus một lần nữa can đảm đến gặp Boleslas, cố gắng đưa ông trở về với những tình cảm chân chính. Ngài đe dọa, nếu còn cố chấp, nhà vua sẽ bị tuyệt thông. Run lên vì tức giận, nhà vua tìm kế sát hại thánh nhân. Boleslas biết đức cha có mua một thửa đất để xây cất nhà thờ, mà chỉ trao tiền trước mặt nhiều chứng nhân mà không làm chứng từ. Khi chủ nhân cũ qua đời, ông đe dọa các chứng nhân để họ phản chứng rồi tố giác đức giám mục ra tòa. Mưu độc của vua bị thất bại. Vì sau 3 ngày cầu nguyện, thánh Stanislaus đã truyền đào mồ người chết và kêu ông dậy làm chứng sự thật. Do vậy, Boleslas vẫn không thay lòng đổi dạ đối với vị giám mục gan dạ Stanislaus. Ngày 8 tháng 5 năm 1079, khi thánh Stanislaus đang dâng thánh lễ tại thánh đường thánh Mikae, ông sai người đến sát hại thánh nhân. Cả 3 nhóm binh sĩ lần lượt đến mà không hoàn thành được lệnh truyền, khiến chính nhà vua phải ra tay. Ông xông vào nhà thờ chém giết vị giám mục tại bàn thờ. Chưa đã thỏa lòng giận, ông còn chặt xác ngài ra thành nhiều khúc rồi vứt ra ngoài đồng cho chim chờ rút rỉa. Nhưng 4 ngày sau, trên trời chỉ có 4 cánh phượng hoàng bay lượn ngăn cản tất cả, không cho bất cứ con vật nào xâm phạm tới xác thánh. Bấy giờ, Boleslas mới tỉnh ngộ và hối lỗi. Ông cho tổ chức lễ an táng thánh Stanislaus rất trọng thể. Xác thánh liền lại như mới qua đời vì bệnh tật và được chôn cất tại nhà thờ chính tòa Krakow. Linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy. Rồi đây một linh mục khác là Cha Đa Minh Phạm Xuân Yển dòng Don Bosco thuật lại câu chuyện về Thánh Stanislaus như thế này. Bất cứ ai đọc lịch sử Đông Âu đều phải biết đến tên Stanislaus, vị giám mục thánh thiện nhưng bị thương của giáo phận Krakow. Cùng với các thánh Thomas More và Thomas Becket, Ngài thường được nhớ đến vì sự chống đối quyết liệt của Ngài đối với một chính phủ hung bạo và bất chính thời ấy. Thánh Stanislaus được kính nhớ như vị thánh bảo trợ thành Krakow ở Ba Lan, nơi Ngài làm giám mục và hài cốt Ngài được lưu giữ ở nhà thờ chính tòa. Không có tường thuật đương thời nào về Ngài được coi là đầy đủ và các chi tiết về đời Ngài cũng không rõ rệt lắm. Cuộc đối đầu với Boleslas khởi sự với chuyện tranh giành đất đai. Đức giám mục Stanislaus có mua cho địa phận một mảnh đất bên bờ sông Vistula gần Lublin từ một người có tên là Fero. Trong khi ông này chết thì con cái đòi lại mảnh đất đó. Nhà vua đã phán quyết cho gia đình của ông Fero này thắng kiện. Nhưng thánh Stanislaus đã xin một thời gian 3 ngày để ngài kháng án. Ngài đã cầu nguyện và tới ngày thứ 3 thì cho ông Fero kia được sống lại để làm chứng cho việc mua đất là sự thật. Và nhà vua đã bãi bỏ vụ kháng cáo chống lại tòa giám mục đó. Trong cuộc viễn chinh chống với đại đế Duchy của Kiev, nước Ukraine, Đức Stanislaus bị dính líu đến tình hình chính trị ở Ba Lan. Nổi tiếng là người thẳng thắn, ngài tấn công những hành động xấu xa của vua và người dân, nhất là các cuộc chiến bất chính cũng như các hành động vô luân của vua Boleslao II vì ông đã cướp vợ của một nhà quý tộc. Lúc đầu nhà vua tự ý xin lỗi và bày tỏ sự ăn năn sám hối, nhưng sau đó lại trở về con đường cũ. Đức Stanislaus tiếp tục công khai chống đối bất kể những hăm dọa về tội phản quốc và tử hình. Sau cùng, ngài đã ra vạ tuyệt thông nhà vua và từ chối cử hành thánh lễ mỗi khi có sự hiện diện của ông. Điên lên vì tức giận, nhà vua ra lệnh quân lính sát hại vị giám mục. Khi binh lính từ chối không tuân phục, chính tay ông đã giết Đức Stanislaus trong khi ngài cử hành thánh lễ trong một nhà thờ ở ngoại ô thành phố. Sau đó thân thể của ngài bị chặt ra thành từng mảnh và ném xuống ao ở phía ngoài nhà thờ. Nhưng 4 ngày sau, trên trời chỉ có 4 cánh phượng hoàng bay lượn ngăn cản tất cả, không cho bất cứ con vật nào xâm phạm tới xác thánh. Bây giờ, Boleslas mới tỉnh ngộ và hối lỗi. Ông cho tổ chức an táng thánh Stanislaus rất trọng thể. Xác thánh liền lại như mới qua đời vì bệnh tật và được chôn cất tại nhà thờ chính tòa Krakow. Cuộc giết thánh Stanislaus đã khuấy động lên sự phẫn nộ của dân chúng khắp đất Ba Lan và dẫn tới việc vua Boleslas phải thoái vị khỏi ngai vàng và đi sang nương náu tại nước Hung Gia Lợi để cho em vua là Wenceslaus lên kế vị ông. Đức Stanislaus là biểu hiệu của tinh thần dân tộc Ba Lan. Ngài được Đức Giáo Hoàng Innocent thứ 4 phong thánh năm 1253 và được đặt làm quan thầy chính thức của Krakow. Thánh Gioan Tẩy Giả, Thomas Becket, Thomas More và Stanislaus là một vài ngôn sứ dám tố giác sự thối nát của những người có địa vị. Các ngài đã theo chân Đức Giêsu Kitô, là người vạch ra sự sa đọa luân lý của các nhà lãnh đạo tôn giáo thời ấy. Đó là một công việc đầy nguy hiểm, đòi hỏi sự can đảm sống chứng nhân cho tin mừng. Khi đọc tiểu sử của vị thánh, chúng ta thấy được là ngài là giám mục của thành phố Krakow, một cái thành phố lịch sử liên quan đến cả hai vị thánh lòng thương xót Chúa Ba Lan, đó là thánh Faustina và thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị. Bởi vì dòng Đức Mẹ thương xót của chị Faustina ở ngay tại Krakow. Và chính thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã làm giám mục ở Krakow 20 năm, từ năm 1958 cho tới 1978, có nghĩa là cho tới khi ngài làm giáo hoàng. Ngài lên làm tổng giám mục ở chính cái tổng giáo phận Krakow này năm 1963. có nghĩa là sau 5 năm Ngài làm giám mục phụ tá. Ngài lên Krakow để học từ năm 18 tuổi, có nghĩa là từ năm 1938. Và sau 20 năm thì Ngài làm giám mục ở đó. Rồi 20 năm sau thì làm giáo hoàng. Làm giáo hoàng 26 năm rưỡi thì qua đời. Nhóm tông đồ Chúa Trị Thương của chúng ta trong lần hành hương 2014 để tham dự lễ phong hiền thánh cho Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị, chúng ta đã sang Ba Lan và đã đến Krakow, đã thăm Vương Cung Thánh Đường và đã xuống hầm của Vương Cung Thánh Đường Krakow, tới một nhà nguyện nhỏ là nơi Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị đã dâng thánh lễ mở tay đầu tiên. Sau đó chúng ta tới đền thờ lòng thương xót Chúa và thăm dòng của chị Faustina. Câu chuyện nó liên quan đến một cái danh địa, đó là Krakow, mà chúng ta đã đi qua và chúng ta cũng nhớ tới. Xin Thánh Stanislaw giúp cho chúng con cũng có được lòng can đảm như Ngài, bất khuất. Chỉ có đức tin mới thắng được thế gian thôi. Dù Ngài hay là chúng con có phải chết dưới tay thế gian, nhưng thế gian thua cuộc, bởi vì thế gian không làm cho Ngài cũng như chúng con bỏ được Chúa Kitô, bỏ được đức tin. Mà dù chết, chúng con cũng như Ngài vẫn thương họ như Chúa Kitô đã thương tội nhân trên cây thập tự giá. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ lầm không biết việc họ làm. Đấy, chính cái lời đó, vì yêu thương bác ái như vậy, vì thương xót như vậy mà một trong hai kẻ trộm đã nhận biết Chúa Kitô, trở về với Chúa Kitô và được chính Chúa Kitô phong thánh ngay lúc bây giờ. Vị thánh đầu tiên và vị thánh duy nhất được Chúa Kitô phong thánh bằng lời hứa: hôm nay ngươi sẽ được cùng ta ở trên nơi vĩnh phúc. Chớ gì đức tin bất khuất của chúng con theo gương Thánh Stanislaw, cũng như đức bác ái trọn hảo của chúng con yêu thương cả kẻ thù mình, kể cả những người sát hại mình, chỉ vì quyền lực, chỉ vì ghen ghét, biến đổi tất cả những con người ấy để cho họ cũng nhận biết Chúa Kitô, giống như là vị vua đã sát hại chính thánh nhân đã hối hận. Amen.
Trong lá quên.